Đoàn Tràng Tịnh Tông Hội của Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 16 giảng dạy bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Ở trong phần chính văn, chúng ta thấy bài kệ là Ngô Quyền Vương phá Nam Hán, sông Bạch Đằng xử Chói Trang, thành Cổ Loa đặt triều chính 26 năm cai trị nước. Đó. Ở đoạn văn này nói về vị anh hùng dân tộc phá quân Nam Hán, đó chính là Ngô Quyền. Chúng ta thấy qua cuối bài giảng hôm qua, thế là Dương Đình Nghệ sau khi đuổi được chính Lý Khắc Chính và Lý Tiến và chiếm được thành Đại La, tự xưng là tiết độ sứ, cai quản vừa được 6 năm thì bị Kiều Công Tiễn lập mưu và sát hại. Và sau đó Kiều Công Tiễn này cũng tự xưng là tiết độ sứ, nhưng mà anh hùng hào kiệt khắp cả nước cũng như nhân dân là căm hờn và nơi nơi đều muốn diệt trừ tên phản phúc Kiều Công Tiễn ấy. Cho nên Kiều Công Tiễn mới vội vã chạy sang nhà Nam Hán để xin viện binh. Vì vậy mà chúng ta thấy đất nước chúng ta lại rơi vào tay nhà Nam Hán khi mới giải phóng được có một thời gian ngắn vậy. Và bây giờ thì trước cái một cái diễn biến mới, trước một cuộc chiến tranh mới do nhà Nam Hán đem lại cho đất nước chúng ta. Và chúng ta biết trong thời kỳ này đất nước chúng ta có một vị anh hùng rất là kiệt xuất, đó chính là Ngô Quyền, và đứng lên dựng cờ nghĩa và thảo phạt Kiều Công Tiễn và đánh đuổi quân nhà Nam Hán, giành lại non sông độc lập cho đất nước và lên làm vua, cai trị được 26 năm thì Ngô Quyền mất. Ở đây chúng ta thấy lịch sử nói về Ngô Quyền. Ngày sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tị, tức là vào năm 897. Trong một cái dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm, chúng ta thấy không? Ngài lại sinh ở đất Đường Lâm, thuộc cả thị xã Sơn Tây bây giờ đó. Địa bàn của chùa Khai Nguyên chúng ta nằm ở thị xã Sơn Tây bây giờ đó. Đó. Cha của Ngô Quyền á, tên là Ngô Mân, làm chức châu mục Đường Lâm. Làm chức châu mục Đường Lâm. Ngô Quyền được sử sách mô tả là một anh hùng tuấn kiệt, có chí dũng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nói rằng khi Ngô Quyền vừa mới sinh, có ánh sáng lạ đầy nhà, dung mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng, thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương, nên mới đặt tên là Quyền. Chúng ta thấy, khi sinh Ngô Quyền có cái điểm lành tướng lạ đặc biệt, đó là mọi người thấy ngài khi sinh ra là có ánh sáng khác lạ, nhà Phật chúng ta gọi là hào quang, gọi là quang minh. Mà đặc biệt là ngài có Ngô Quyền là có ba nốt ruồi ở lưng, cho nên là thầy tướng thấy vậy rất là lạ, vì vậy mà đặt tên là gì, là Quyền. Khi Ngô Quyền lớn lên, khôi ngô, tuấn tú, mắt sáng như chớp, tức là mắt ngài sáng quắc như là gì, như là lằn chớp. Dáng đi thì thong dong như hổ, tức là dáng đi thong dong tự tại như con hổ hay là như con sư tử vậy, như là loài chúa của sơn lâm vậy. Đó. Có chí dũng, sức có thể nâng được đỉnh đồng vạc đồng, tức là có con người rất là khỏe, con người rất khỏe. Lớn lên trên quê hương có truyền thống anh hùng dân tộc của Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương, tức là đất Đường Lâm đó. Đó. Ngô Quyền sớm tỏ rõ chí khí phi thường của một bậc anh tài. Khi Dương Đình Nghệ khởi nghĩa, Ngô Quyền là bộ tướng của Dương Đình Nghệ. Đấy, chúng ta thấy khi mà tướng quân Dương Đình Nghệ khởi nghĩa thì Ngô Quyền là bộ tướng của Dương Đình Nghệ và được giao cho gì, cai quản đất Ái Châu, lại còn gả con gái cho nữa. Và như vậy chúng ta thấy Ngô Quyền chính là con rể của Dương Đình Nghệ. Ở trong 5 năm cai quản Ái Châu, từ năm 934 đến năm 938, Ngô Quyền tỏ rõ là một bậc tài đức, nên đã đem lại cơm no, áo ấm và sự bình yên cho dân chúng. Đó. Khi mà Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân giặc xong, thì lên làm thủ lĩnh, mình cứ nói nôm na như xưng vương, nhưng ngài không xưng vương nhưng mà coi như là vua, thì phong cho Ngô Quyền là cai quản đất Ái Châu. Ái Châu tức là thuộc Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ, thì nhân dân thì rất là ấm no và hạnh phúc trong khoảng thời gian 5 năm ấy. Khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại, nhưng Công Tiễn lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc. Hành động tranh giành quyền lực của Kiều Công Tiễn bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương. Và thậm chí là chính nội bộ họ Kiều, tức là người trong dòng họ của Kiều Công Tiễn cũng phản đối và cũng bị cô lập. Cho nên Kiều Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Đấy, chúng ta thấy đây gọi là cõng rắn cắn gà nhà đấy. Lịch sử đất nước chúng ta có mấy trường hợp như vậy. Vua Nam Hán là Lưu Cung, tức là vua của nhà Nam Hán là Lưu Cung ấy, phong cho con mình là Vạn Vương Lưu Hoằng Tháo, tước Giao Vương, đem quân cứu Kiều Công Tiễn. Chúng ta thấy Lúc đấy vua nhà Nam Hán là Lưu Cung phong cho con trai của mình là Vạn Vương Lưu Hoàng Tháo, cái tước rồi, cái chức tước gọi là Giao Vương, để đem quân cứu Kiều Công Tiễn, không để tuột mất cơ hội. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng kéo quân ra Bắc, tức là từ Nghệ An, Hà Tĩnh, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Đấy, chúng ta thấy những cái kẻ mà bán nước, cái kẻ mà vong ân bội nghĩa, vì Kiều Công Tiễn trước đây chính là thuộc hạ của Dương Đình Nghệ, là bộ tướng của Dương Đình Nghệ, nhưng mà tạo phản, gọi là tạo phản. Cho nên bây giờ là Ngô Quyền đang làm quan ở trấn ở đất Ái Châu, liền là tức tốc là đem quân trở về để báo thù cho bố vợ, đồng thời cũng là để lấy cái bàn đạp là kinh thành của đất nước Việt Nam chúng ta lúc đó để chống lại quân Nam Hán, do con trai của vua Nam Hán Lưu Cung là Lưu Hoàng Tháo đem quân sang để với cái danh nghĩa là trợ giúp Kiều Công Tiễn, nhưng thực tế đó là mưu đồ để tiếp tục là biến nước ta thành nô lệ của nhà Nam Hán vậy. Cho nên chúng ta thấy Ngô Quyền đã nhanh chóng chớp thời cơ, ngay lập tức biết được tin đó liền là đem quân từ Ái Châu ra Hà Nội bây giờ, các loại ra Hà Nội để cho dễ hiểu đi, ra Hà Nội bây giờ và giết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Vì mến mộ tài đức của Ngô Quyền, cho nên có rất nhiều hào trưởng khắp các nơi đem binh về tụ nghĩa, quyết đánh đuổi quân giặc ở phương Bắc. Đấy, chúng ta thấy, cái người mà có tài lại có đức nữa thì sẽ được lòng dân, tự nhân dân sẽ theo về vậy. Đấy, chứ còn cái kẻ mà bất nhân bất nghĩa, vô tài vô đức mà lòng tham lại lớn, chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân á, thì chúng ta thấy thì đến ngay như trong dòng họ của Kiều Công Tiễn còn phản đối Kiều Công Tiễn, tạo phản giết chủ tướng của mình, giết vua của mình. Tuy rằng Dương Đình Nghệ không xưng vua, không xưng vương, nhưng mà coi như là một vị vua rồi, bởi vì đất nước chúng ta lúc đó đã hoàn toàn độc lập. Vì sạch bóng quân thù ở trong quốc gia. Cho nên nói là có thể cũng nói về Dương Đình Nghệ cũng như là một vị vua vậy. Để chống lại thế giặc mạnh, quân giặc đông, Ngô Quyền đã đưa ra kế sách rất là độc đáo. Ông cho bố trí một trận địa cọc biệt sắt cắm xuống lòng sông Bạch Đằng. Đấy, chúng ta thấy không? Đây là Ngô Quyền bắt đầu đánh theo cái lối đánh gọi là du kích. Đây gọi là lối đánh du kích. Lấy thì lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy mưu để thắng gì ạ? Thắng kẻ địch gọi là coi thường vậy, lấy cái lòng dũng khí để đánh tan những kẻ địch gọi là tham lam, và đem quân để đánh chiếm nước ta vậy. Cho nên chúng ta thấy là Ngô Quyền đã cho dựng cái gì, một cái trận địa cọc trên đầu thì vót nhọn và bịt sắt để nhằm là đánh đắm chiến thuyền của địch. Hoặc thuyền của địch mà vướng rồi chỉ có đắm thôi. Cho nên lúc đó thì quân của Ngô Quyền, tức là quân ta, mới thừa thế cưỡi thuyền nhỏ xông ra để quyết chiến. Khi nước triều dâng lên, tức là sông Bạch Đằng, tức là nước thủy triều ấy, nó dâng lên mà, thì nó phải dâng lên hàng 2-3 mét nước nữa. Cho nên chính vì vậy là khi nước thủy triều dâng lên, ông cho quân ra khiêu chiến. Đấy, tức là quân của Nam Hán đã đi theo cả đường biển của Hoàng Tháo, đi theo cả đường biển đường bộ vào. Thì đây chúng ta thấy, cho còn đường bộ thì Ngô Quyền cho sắp sẵn cái trận địa cọc bịt đầu sắt. Khi nước triều dâng lên thì cho quân thì cưỡi thuyền nhỏ ra để khiêu chiến, khiến cho gì quân Nam Hán đuổi theo. Quân Nam Hán đuổi theo, khi mà thuyền giặc vào trận địa của chúng ta rồi, tức vào cái trận địa cọc, trận địa mai phục của chúng ta rồi á, thì đợi cho gì thủy triều rút xuống một cái thì sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt kẻ địch. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái gọi là sách lược chính trị, có thể nói là tuyệt vời của Ngô Quyền vậy. Đây là một cái sách lược chính trị tuyệt vời, lấy ít thắng nhiều, lấy mưu dũng trí để thắng cái kẻ địch là gì ạ, hung hăng và coi thường đất nước ta, dân tộc ta nhỏ bé và ít người vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy vào ngày 12 năm Mậu Tuất, tức là năm 938 theo lịch sử, các sử sách chúng ta đều ghi như vậy. Biết giặc đã đến cửa biển, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, lại để trêu ghẹo, chọc tức cho nó, đánh một tí, bắn một vài chục, một vài trăm mũi tên đó, thế là chúng ta chạy. Để và đấy là khiêu chiến, ra vừa hò reo vừa chửi, bắn cho một vài mũi tên, múa may quay cuồng, múa đao ở đầu mũi thuyền để cho nó tức. Thế nó thấy chúng ta thì có mấy con thuyền nhỏ nhỏ thôi mà thì lính tráng thì lại ít. Thế là cho mấy cái người già già hom hem, là mấy người còn trẻ măng ra, cho nên nó nghĩ là thì mấy cái vị kia thì đuổi theo đó. Mấy cái tên lính già hay là mấy tên lính trẻ kia đuổi theo một tí thì giết chết ngay. Chúng ta cho người đi khiêu khích là cũng phải biết cách để khiêu khích nhé. Ra vừa chửi bới để vừa múa đao múa côn cho múa gậy cho này, nó nhìn nó tức. Đấy, đấy là cách để khiêu chiến. Cho nên quân Nam Hán thì thấy vậy là thừa thế xông vào, thấy quân ta ít, thừa thế xông vào, quân ta đánh một chút thì giả bộ thua chạy, cũng phải đánh đấy chứ, đánh một chút đã, xong giả bộ thua chạy, dụ cho quân Nam Hán đuổi theo. Các chiến thuyền của giặc hùng hùng hổ hổ vượt biển tiến vào vùng mai phục trên sông Bạch Đằng của quân ta. Chúng ta thấy đấy, đấy là gọi là cái bảy mưu tính kế về binh pháp của Việt Nam chúng ta đó. Chúng ta không theo binh pháp của Tôn Tử hay là Gia Cát Lượng cái gì đâu nhé. Đấy, chúng ta là theo binh pháp của cha ông chúng ta để lại. Kết hợp giữa cái trí tuệ và lòng dũng cảm tài ba của Ngô Quyền và các tướng lĩnh của Ngô Quyền đi theo dưới trướng Ngô Quyền. Cho nên chúng ta thấy dụ được quân Nam Hán tiến vào. Khi mà thấy đại đa số chiến thuyền lớn nhỏ của quân Nam Hán ở trong cái bãi cọc rồi, trong cái vùng mai phục sẵn cọc của ta rồi, và đồng thời lúc đó cũng là lúc nước thủy triều bắt đầu rút. Cho nên Ngô Quyền dốc toàn bộ binh lực để đánh một trận sống mãi với quân giặc. Và trận đánh này đã lưu mãi sử xanh của đất nước ta. tức là trận đánh này đã đem lại một chiến thắng vang dội và được lưu vào sử sách của đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thậm chí trận đánh này ở trên thế giới họ cũng biết đến. Nhiều các quốc gia ngày xưa mà phải kinh qua những cái trận chiến gọi là thủy chiến họ cũng tham khảo qua. Tất nhiên ngày xưa thì nó không được thông tin truyền thông rộng rãi như bây giờ, nó chỉ là một số những nước lân cận thôi. Đó. Bị đánh bất ngờ nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, chiến thuyền của giặc đã bị đắm gần hết. Chúng ta thấy không? Thủy triều nó xuống nhá. Thuyền to thì nặng, nhiều người đi nặng. Cho nên cọc nó dính vào cọc thì nước nó vào. Dưới thuyền thì nước chảy vào, tràn vào. Ở trên bờ thì quân ta đi thuyền nhỏ. Ầm ầm là gì? Từ trong rừng lau rừng sậy, từ trong cái ghe cái lạch nhỏ là đi ra. Họ đeo gươm đao sáng loáng, cung tên bắn ra như mưa, cho nên khiến cho quân địch chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi mà đã bị thua, và các thuyền của quân giặc nhà Nam Hán gần như bị đắm gần hết. Đó. Bị đắm gần như gì? Gần như hết vậy. Đó. Quân giặc bị chết quá nửa, chúng ta thấy không? Các cụ ngày xưa trong sử nói quân giặc bị chết quá nửa, máu chảy linh loáng, đỏ hết cả khúc sông. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Máu chảy linh loáng này nhuộm đỏ hết cả một đoạn sông. Hoàng Tháo cũng bị giết tại trận. Ở tại trận địa Bạch Đằng. Thế là con trai của vua nhà Nam Hán là Lưu Cung á. Con trai của Lưu Cung vua nhà Nam Hán là Lưu Hoàng Tháo bị giết tại trận, tức là bị giết tại chiến trường luôn, tại cái gì, cái sông Bạch Đằng này luôn, giết tại sông Bạch Đằng luôn. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái trận chiến gọi là hào hùng oanh liệt của gì, của vua tôi á, Ngô Quyền nói riêng và đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung vậy. Tin thất trận cùng với hung tin con trai bị chết, vua Nam Hán kinh hoàng khóc lóc đau đớn. Chúng ta thấy không? Đây chúng ta mới thấy đúng là nhân nào quả đó, gieo gió ắt phải gặp bão, đúng không? Đấy, các cụ chúng ta ngày xưa nói thế. Với cái mưu đồ độc ác đi đánh chiếm nước khác, biến người ta thành nô lệ, thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị quả báo thôi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy không phải lần nào đi đánh cũng thắng đâu. Trước đây phương Bắc nó cứ nghĩ rằng đem quân sang đánh nước ta là nước bé, dân số đông, cuộc sống còn nghèo, cho nên nó nghĩ rằng đem quân xuống là cứ đem gấp 5, gấp 10 đội quân chúng ta về số lượng, nghĩa là sẽ đánh thắng chúng ta. Nhưng không ngờ rằng lần này thì Ngô Quyền được lòng nhân dân. Vì vậy mượn được hào trưởng và các vị tài ba lỗi lạc khắp đất nước hội tụ về để... dưới trướng của Ngô Quyền để cùng nhau bàn bạc kế sách đánh đuổi quân giặc phương Bắc nhà Nam Hán. Cho nên chúng ta mới thấy đây là cái điều mà Liêu Cung không thể nghĩ ra, tức là vua nhà Nam Hán không thể nghĩ ra, không thể nghĩ rằng trong một thời gian ngắn mà Ngô Quyền lại có thể tập hợp được nhiều anh tài, các bộ tướng ở dưới trướng mình như thế. Không ngờ rằng Ngô Quyền lại có thể được lòng dân nhanh như thế. Đấy, cho chúng ta thấy. Cho nên một phần là gì? Chủ quan. Mà Hoàng Tháo, tức là thái tử con của Liêu Cung, lại coi thường. Coi thường đất nước chúng ta. Cho nên mới dính vào cái bẫy bãi cọc của Ngô Quyền ở tại bãi sông Bạch Đằng. Và không bao lâu chúng ta thấy quân giặc nói là chết đến quá nửa, máu chảy lênh loáng đỏ hết cả khúc sông. Các chiến thuyền của địch bị đắm gần hết. Ở Kinh Đô, bây giờ vua Nam Hán nghe tin đại quân của mình bị thua trận lại thái tử con trai của mình là Lưu Hoàng Tháo gì cũng bị tử trận, cho nên vua Nam Hán gì khóc lóc đau đớn, cho thu nhặt lệnh cho thu nhặt tàn quân của mình để chạy về nước. Chúng ta đấy, đây là quả thật là gì? Một vị anh hùng kiệt xuất của đất nước chúng ta. Từ khi sinh ra chúng ta đã thấy có điềm lành tướng lạ rồi. Lớn lên đó là những người có sức khỏe địch, Ngô Quyền đó là sức khỏe địch được muôn người rồi. Giỏi văn, giỏi võ, trị nước thì không chỉ bằng tài mà còn bằng cả gì, cả đức nữa. Cách trị nước lại dùng cả tài cả đức để trị nước. Cho nên nhân dân yêu mến. Ở trong vùng Ái Châu, tức là Nghệ An, Hà Tĩnh, có 5 năm thôi mà lòng dân quy phục về một mối, khiến cho giặc Nam Chiếu, giặc Trà Vá và ở đằng trong không dám gì, không dám ra xâm phạm bờ cõi của đất nước chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên chúng ta mới thấy là người có tài mà có cả đức nữa thì sẽ thu phục được lòng người, sẽ an dân được vậy. Và nhân dân sẽ phục tùng và tin theo vậy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy quân nhà Nam Hán thua chết rồi, gần hết. Vua Nam Hán Liêu Cung liền ra lệnh cho thu binh về nước. Bị đánh cho đại bại, vua Nam Hán cho tên là Cung, không may. Vua Nam Hán cho tên là Cung thì vua Nam Hán tên là Liêu Cung mà. Đó, cho nên kéo quân đi cho hẳn con trai hoàng tử đi mà bị đại bại là mất cả đứa con nữa. Cho nên Liêu Cung là gì? Cho rằng cái tên của mình là Cung, cho nên không hay. Vì vậy mà gì? Mới đổi cái tên là gì? Là Yểm, tức là Lưu Yểm vậy. Vua Nam Hán chúng ta thấy bị thua đại bại nên nó phải đổi cả tên. Đổi cả tên của mình cho tên là Cung là không hay, cho nên mới đổi là Yểm. Mới gọi là Lưu Yểm. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán. Chúng ta thấy hay không? Vì đây là một cái trận quyết chiến của nhân dân ta, đất nước ta, dân tộc ta. Có thể nói là Ngô Quyền đã dốc toàn bộ nhân lực, vật lực của đất nước để quyết một trận là gì? Là sống mãi với quân địch. Quyết một trận sống mãi. Thắng thì làm vua, thua thì làm gì ạ? Thua thì làm thần của đất nước chúng ta. giống như là Triệu Thị Trinh ấy, đúng không? Trước khi tử vẫn ấy, bà ngẩng mặt lên trời mà nguyện là sinh vi tướng, tử vi thần. Đó. Cho nên sống thì làm tướng, còn chết thì làm thần, nhất định không làm nô lệ cho kẻ giặc phương Bắc vậy. Đó. Cho bọn giặc phương Bắc. Cho nên vì vậy mà nói, sống thì làm tướng, còn chết thì làm thần. Chứ không phải là chết làm giặc đâu nhé. Các cụ ngày xưa nói là sống làm vua, thua làm giặc. Nhưng mà đấy chỉ cho những kẻ như là gì? Như là Kiều Công Tiễn thôi. Mới gọi là sống làm vua, thua làm giặc, làm liều. Cho nên sống chưa được lên làm vua. Nhưng người chết trở thành gì? Trở thành giặc phản loạn rồi. Là tội đồ của nhân dân, của đất nước chúng ta rồi. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy. Có đơn giản đâu các quý vị. Làm tướng lĩnh ở trong quân cơ, quân đội. Chúng ta thấy cũng nhiều cám dỗ lắm chứ. Kể cả bây giờ, chúng ta thấy, đấy, vừa qua đảng, nhà nước, chúng ta vừa xử gì, một vụ là gì? Là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì cái lòng tham. Cho nên là gì? Bán cả đất quân sự, đất quốc phòng để cho người dân. Mà người dân ở đây nó lại không phải là người dân Việt Nam đơn thuần. Mà người dân Việt Nam là một số những kẻ tiếp tay cho gì? Cho bọn xấu. Tức là những một số kẻ xấu tiếp tay cho bọn xấu khác. Bọn xấu ở đây là gì? Bọn xấu khác ở đây là chỉ cho một bộ phận, là một nhóm người nước ngoài, nó đem tiền đến, nó đưa cho một bộ phận nhỏ của một số người tham lam của đất nước chúng ta đứng lên để mua đất và đứng tên mình. Nhưng mà thực tế là gì? Đấy là đất của bọn giặc vậy. Chúng ta không biết rằng nó là chính hay nó là tà. Mục đích nó mua đất ở tại đất nước chúng ta làm cái gì? Nó mua nhiều thế, cứ dọc dọc gần cái khu sân bay quân sự và gần cái khu quân sự của chúng ta nó mua. Chúng ta thế. Đây là một thời gian chúng ta thế lỏng lẻo. Cách quản lý của đất nước chúng ta rất là lỏng lẻo. Cho nên thời nào cũng có gì? Cũng có những cái người gọi là vì lòng tham, không tham á, tài thì tham sắc. Không bị cái này thì bị cái kia gì, nó lôi cuốn. Dân chúng ta một số, đây chúng tôi nói một số thôi. Một số những người mà kém hiểu biết, lại để lòng tham nó chế ngự, để đồng tiền đó, nó vượt lên đó. Cái lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, cho nên tham lam vì đồng tiền. Đấy. Cách đây năm ngoái, năm kia. Năm ngoái, ở dưới chùa Quất Lâm. Chúng tôi về đấy thì tự nhiên là có cái nghe dân nó bảo là có ông Trung Quốc, ông về ông muốn làm cái nhà máy ở đây, ngay cạnh chùa Quất Lâm luôn các quý vị. Cách cổng chùa Quất Lâm khoảng độ tầm 100 mét, khoảng 100 mét. Thế mình bảo cái đất ở này mà làm nhà máy, cái đất ở đấy nó chỉ có khoảng độ tầm 7-8 sào mà làm cái nhà máy gì đấy. Thế hỏi ra thì các cụ hỏi ra mới bảo bác trưởng thôn với bác bí thư chi bộ với lại các cụ bố lão ở trong dân bảo là đấy là người Trung Quốc nó mua, nó làm nhà máy. Mình nghe nói đến người Trung Quốc nó mua ở đấy là mình đã thấy có vấn đề rồi. Vì sao? Vì trước cửa chùa đồng thời cũng là gì ạ? Là trước cửa một cái doanh trại quân đội của chúng ta. Trước doanh trại một quân đội đảm bảo về cái vấn đề giữ gìn về kho quân nhu của quân dụng, vũ khí quân dụng của đất nước chúng ta. Nó về nó làm mua đất, nó bảo là xây nhà máy làm bóng đèn Rạng Đông ở đấy. Chưa hết. Cách đó khoảng độ tầm hơn một cây số. Nó cũng mua một cái miếng đất bảo mấy nghìn mét vuông như vậy. Cũng đang hoạt động rồi. Tôi thấy nghi nghi. Rồi mấy bữa sau lại nghe thấy, tháng hai tháng sau gì đó lại nghe thấy các bác ở thôn bảo là cái thằng này nó lắm tiền lắm thầy ạ. Nó về nó mua mấy mảnh đất ở trong thôn mình rồi. Nó vừa mua một cái mảnh đất ở dưới gần dưới cái khu quân đội mà thông tin của chúng ta. Tôi mới bảo các bác đích thân đưa tôi đi xem. Và đích thân đưa tôi đi. Trèo lên xe đi, tôi chở đi. Các bác cái đưa tôi đi. Đến ba điểm, nó đúng như cái ba điểm tam giác. Mỗi một điểm đất nó mua nó chỉ cách cửa của doanh trại quân đội của chúng ta khoảng nơi gần nhất là 50 mét. Nơi xa nhất là khoảng 300 mét. Trong đó một nơi nó đưa vào hoạt động, một nơi gần chùa Quan Lâm đang xây dựng và một nơi gần cái doanh trại thông tin của chúng ta, nó mới mua đất để đấy chưa kịp làm gì. Nó bảo nó mua để xây dựng nhà máy làm bóng đèn ở Rạng Đông, làm bóng đèn sợi đốt hay bóng đèn gì, cái gì gì đó. Nói chung là làm bóng đèn, bóng điện. Nó chuẩn bị nó làm rầm. Nhưng nó có đứng tên đâu. Nó lấy một cô vợ Việt Nam ở Hà Nội chúng ta. Không biết nó có cưới xin gì không, tôi cũng chẳng biết. Chỉ nghe các bác ở thôn ấy, bảo là với những người cò mồi buôn bán đất rồi đấy. Nói là đứng tên vợ hết. Cả ba mảnh đất đó, đều đứng tên của vợ. Thế tôi bảo từ Trung Quốc nó sang đây. Ba mảnh đất. Mảnh ít nhất cũng 5-6 tỷ. Mảnh nhiều nó cũng 7-8 tỷ. Vị trí ba mảnh đất nó cũng tầm 15-20 tỷ. Để chưa xây dựng mới mua đất thôi. Nó bỏ một cái lượng tiền ra như thế mà nó cho vợ nó đứng tên. Mà người Trung Quốc ấy, thì chúng ta biết rồi. Khó tin lắm. Xưa nay đều vậy. Mà tôi đi một vòng thì thấy cái thế nó như là cái vùng tam giác. Tại sao á, đất ở nơi khác nó không mua, cái chỗ rẻ hơn nó không mua, mà nó lại mua cái chỗ cách xa nhất á, cửa doanh trại quân đội ta nó có 300 mét, chỗ gần nhất là như chùa Quan Lâm có 50 mét thôi các quý vị. 50 mét. Từ cổng chùa lên chỗ nó 100 mét thì cửa doanh trại ở vào giữa. Đấy, chúng ta thấy. Tôi thấy không ổn. Tôi điện cho chủ tịch huyện. Đầu tiên là điện cho đội trưởng đội an ninh huyện. Bảo là các bác báo cáo lại với thủ trưởng, tức là trưởng an huyện, để thủ trưởng báo cáo lại ban thường vụ huyện ủy. Để có biện pháp, không nên để người ở nước ngoài làm kinh tế sát sàn sạt vào cái khu quân sự của đất nước chúng ta như thế. Mấy chú ấy, điện mấy chú bảo thầy cho biết thế thì để báo cáo lại thủ trưởng. Tôi bảo là các chú nên báo cáo ngay với thủ trưởng để thủ trưởng báo cáo với thường vụ để ban thường vụ có cái ngay để đình chỉ họ lại, không cho họ xây nữa. Ta xây sửa lên như thế thì sau này tôi nói xong mà vâng vâng dạ dạ thì một tuần sau tôi quay về chùa thì nó đã đổ xong đất rồi. Xe vẫn chạy ầm ầm để đổ đất. Rồi điện cho gì? Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện nó bảo là để giao cho phó chủ tịch khối địa chính với lại công an và các thứ xuống để xử lý. Nhưng xuống thì không biết nó thông tin thế nào. Lô hôm xuống thì lãnh đạo công huyện với công an, huyện công an xã xuống thì nó không làm gì, nó đi đâu hết, nó đóng cửa, nó không đổ đất mà nó không làm nữa. Vài hôm sau nó làm tiếp, tức là nó có chân trong. Nó có chân trong báo cho nó là huyện xuống kiểm tra đấy các thứ thì nó mới nghỉ, đang làm mà mầm ra cuối cùng thì ngày huyện xuống kiểm tra nó lại không làm nữa, nó nghỉ. Mấy hôm sau nó lại làm tiếp. Lần này tôi điện cho hẳn bí thư huyện. Tôi nói thì bí thư huyện bảo là có chuyện đó, thầy bảo vâng có đấy. Tôi điện cho cả công an, điện cho cả chủ tịch rồi mà vẫn thấy làm. Thế bí thư bảo tôi chưa nắm được cái việc này để tôi hỏi lại anh em thế đấy nào. Đấy chúng ta thấy, đến bí thư huyện mà còn không nắm được việc đó. Người ta đến địa bàn của mình, người ta xây dựng đến mấy tháng rồi mà bí thư huyện không nắm được. Rất nguy hiểm. Thế cho nên đấy, sau rồi điện cho rồi mà phải đến tuần sau vẫn thấy nó làm bình thường. Đến tuần rồi vẫn thấy làm bình thường. Tôi lần này điện cho bác phó chủ tịch huyện, phụ trách khối văn xã, khối tôn giáo, khối văn xã. Tôi nói là tôi điện cho cả bí thư, cả chủ tịch. Chủ tịch điện trước, bí thư điện sau. Công an điện rồi. Đấy, tình hình là như thế đấy. Mà đến hôm nay là gì? Vẫn thấy làm. Nó vẫn tiếp tục, nó đổ đất, nó đang dựng nhà nó làm, xây tường bao, đang dựng nhà nó làm. Các bác làm chính trị phải nghĩ đến cái sự an nguy của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Đừng vì để cho nó một vài cái đồng tiền kinh tế, một vài đồng tiền kinh tế, một vài đồng tiền bôi trơn. Tới khi mà nước mất, nhà tan thì chẳng còn cái gì đâu. Cứ cái nơi mà hiểm yếu của mình nó vào như thế. Cái nơi mà kho đạn dược của mình, nơi kho quân nhu của mình, cái nơi sản xuất radar anten của mình. Và tôi thì ngồi nói chuyện với các cụ, các bác nghe nói là Trung Quốc nó có cái loại cái về cái điện tử của nó chế áp điện tử nó mạnh lắm. Trong vòng khoảng 500 mét cho đến km, tức là một cây số, 500 mét để một cây số, tất cả cái sóng điện thoại của mình ấy, kể cả cái những cái sóng radar của mình ấy, mà ở những cái kho giữ vân vân đó, đạn dược vân vân đó, thì nó có phải loại tiên tiến nhất bây giờ đâu. Những cái đồ cũ của các binh chủng quân đoàn lớn thì đem về cho những cái kho đấy làm cái liên lạc với nhau. Thì chúng ta xem vũ khí đạn dược đi ra đi vào bao nhiêu, ngày nào, tháng nào, năm nào, bao nhiêu, để ở đâu nó biết hết. Nó lưu lại thì sao? Đến khi không may mà có chiến tranh biên giới hoặc hải đảo của đất nước thì sao? Chúng ta biết Trung Quốc bây giờ nó có loại tên lửa Đông Phong, nó bắn sang tận Mỹ cơ mà, huống chi là sang Việt Nam. Mỗi kho nó cho 1-2 quả tên lửa như thế thì thôi, chúng ta còn đâu đạn dược để mà chiến đấu, còn đâu vũ khí khí tài để mà chống giặc. Đấy, làm chính trị mà không nghĩ đến cái sự an nguy của dân tộc, của đất nước như vậy là rất nguy hiểm. Nói là người dân họ không có ý thức, hoặc là gì, họ thiếu hiểu biết thì còn có thể chấp nhận được. Còn người làm chính trị mà bảo thiếu hiểu biết, không hiểu biết là không được. Không được một chút nào. Đó. Cho nên tôi gọi lần này, tôi gọi cho bác phó chủ tịch, tôi là khối văn xã của huyện, tôi nói luôn. Bác phải báo cáo ngay lại với ban thường vụ cái này. Nếu không giải quyết được, mình cũng phải nói rắn là gì. Nếu các bác mà không giải quyết được, thầy sẽ điện báo cáo các bác ở ban kiểm tra trung ương. Để các bác ban kiểm tra trung ương về làm việc thẳng với ban thường vụ tỉnh ủy và ban kiểm tra tỉnh ủy. Thì lúc đó cả cái ban thường vụ huyện ủy các bác này là phải đi mà nhẹ, phải đi giải trình, nặng có khi bị kiểm điểm cả loạt đó. Có khi cắt chức cả nút đó. Lúc đó thì các bác đừng có nói là thầy không bảo trước. Lo cho dân, cho nước. Bây giờ nó rành rành đấy như thế rồi. Làm gì có cái chuyện nó làm đầu tư đất ba cái xưởng để làm nhà máy, làm cái cơ sở sản xuất bóng đèn mà nó đầu tư ba mảnh đất trong một địa điểm một thôn. Nhưng nó không mua một chỗ mà nó lại mua gì ba chỗ ở ba địa điểm như hình tam giác, cách xa nhất là khoảng 300 mét, doanh trại quân đội chúng ta gần nhất là 50 mét. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nham, cực kỳ nham hiểm và cực kỳ thâm độc vậy. Vậy mà chúng ta không phát hiện ra. Kể cả các vị làm doanh trại bộ đội ở đấy mà cũng không phát hiện ra nó. Biết là gì, người Trung Quốc mua rồi, làm đấy rồi nhưng mà không có ý kiến gì lên cấp trên của mình. Thế mới là nguy. Đấy gọi là nguy, cực kỳ nguy. Nhưng mà nó lại khổ cái chỗ đấy cơ. Trong ba doanh trại quân đội đấy thì hai doanh trại thuộc về đất của Hà Nội. Nhưng mà cái chỗ mà nó mua thì là thuộc về đất của Hòa Bình. Ê, nó lại thế, ăn là chéo như cái lá cờ. Đất nó mua làm nhà làm xưởng thì thuộc đất Hòa Bình. Còn cái doanh trại quân đội thuộc đất Hà Nội. Nhưng mà dù Hòa Bình hay Hà Nội đi chăng nữa vẫn là đất nước của chúng ta. Nghe cái từ nó lạ lạ như thế. Mà nhìn thấy nó lạ lạ, dân tình họ cũng tinh lắm. Dân tình cho nhiều bác nghỉ hưu, nhiều bác đi bộ đội ngày xưa, đi chiến trường rồi các bác nghỉ hưu về các bác thì các bác tinh lắm. Các bác ra các bác ngồi với tôi các bác nói thầy ơi, chúng tôi thấy cái này là có vấn đề. Nhưng mà chúng tôi thì nghỉ rồi, phục viên rồi, thấp bé nhẹ cân thì có nói lên xã, xã chẳng nghe, huống chi nói huyện nói tỉnh. Cho nên bây giờ thì chỉ có thầy, thầy nói được. Thầy nói, không có để sau này như thế nó có xảy ra chuyện gì đó thì chúng ta ân hận không kịp. Đây là mấy bác lão thành cách mạng bộ đội về hưu. Các cụ ra chơi ở chùa ngồi uống nước với tôi các cụ nói đấy. Mà tôi thấy lạ thật. Cho nên gọi bảo bác phó chủ tịch huyện là đấy. Các bác mà không giải quyết đấy. Đây không phải là việc của nhà chùa, không phải việc của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ là một công dân. Chúng tôi không tham gia vào việc chính trị, nhưng chúng tôi là một công dân, chúng tôi thấy người dân họ phản ánh mà chúng tôi thấy là gì, nó cũng có vấn đề. Nhưng vấn đề như thế nào, vấn đề làm sao đó thì cái này thuộc các cơ quan chức năng chính quyền, các bác phải xem xét và điều tra. Còn chúng tôi không thể võ đoán được, nên chúng tôi thấy có vấn đề. Còn nếu mà trong vòng 3 ngày mà các bác không giải quyết, tôi sẽ báo với các bác ở Ban Kiểm tra Trung ương, sẽ về làm việc thẳng với Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Lúc đó các bác đừng có trách là nhân dân không phản ánh hay là không biết gì. Hôm trước đã nói cả rồi, Chủ tịch, Bí thư tôi nói hết rồi, Công an tôi nói rồi, mà vẫn chưa thấy có động thái gì, mà đến hàng tháng nay rồi. Thế là bác phải nói, thôi thôi thầy từ từ, từ để con xuống luôn. Đấy bác xuống đây, thầy đi, đưa đi thăm ba điểm. Tôi phân tích cho một cái, đúng là cái người cán bộ từ tỉnh đưa về nó có khác. Tuy chỉ là phó chủ tịch thôi, nhưng mà từ tỉnh đưa về nói một cái bác hiểu vấn đề ngay. Bác bảo, ôi chết chết, thế này mà anh em nói gì, nó không thấy báo cáo gì. Không thấy anh em nó báo cáo gì, an ninh không thấy báo cáo gì, rồi tài nguyên môi trường rồi các thứ không thấy báo cáo gì cả. Mà hôm rồi bác chủ tịch bác cho người xuống về cũng không thấy nói gì, ở trong thường vụ cũng không biết gì, họp thường vụ không thấy các bác nói gì. Thế tôi bảo đấy, nguy, cái đấy là cái nguy hiểm. Cái việc cần làm ngay thì không làm được, rất nguy. Đấy, tôi đưa đi ba điểm tôi nói, tôi mới nói bác, tại sao? Cái điểm này đất còn rộng thênh thang đây này, nó không mua. Mà nó làm nhà máy một điểm, mà tại sao nó mua kia một điểm, mỗi điểm vài nghìn mét thôi. Và tôi phân tích cái gì? Tôi thì nói với bác là tôi là người tu hành, tôi không qua bộ đội, không đi bộ đội ngày nào. Nhưng mà tôi thì ngồi nói chuyện với rất nhiều các cụ, nguyên lão, các cụ ở bô lão, đã từng tham gia hai cuộc, ba cuộc chiến tranh, cả chống Pháp, cả chống Mỹ, cả chống gì ạ? Chống Pol Pot, thậm chí là cả chống chiến tranh biên giới năm 79 đó. Vậy là bốn cuộc chiến tranh. Ngồi với các cụ vui vui các cụ cứ hay kể chuyện cho mình nghe. Cho nên mình nghe thì tính của tôi nghe thì tôi cũng hay tiếp thu. Mặc dù hơi chậm một chút nhưng mà tôi cũng hay tiếp thu. Mình tiếp thu lấy mình cứ để đấy, lúc nào cần thì mình dùng. Cho nên lúc này là cái lúc cần. Để đưa ra tôi phân tích cho bác phó chủ tịch. Bác cái quả thật gì? Hiểu rất nhanh. Đúng là cán bộ ở trên tỉnh gọi là đưa xuống huyện để đi thực tế. Cho nên nói cái là bác hiểu ngay. Hiểu rõ vấn đề ngay. Bác bảo thôi chết chết thế này mà anh em nó không thể nói gì. Không thể đưa ra thường vụ, không báo cáo gì. Sư ông, cô gọi là sư ông. Sư ông yên tâm. Con sẽ về, con sẽ báo cáo bí thư ngay. Và sẽ phải cho xử lý ngay, không thể để như thế được. Để nguy hiểm. Và đúng á, đi buổi sáng á, buổi chiều một cái thì đình chỉ ngay. Cho đóng cửa ngay, đình chỉ ngay. Không thể như một số người lúc đầu nói là đất của người Trung Quốc, nhưng nó là chồng nó có đứng tên đâu, là vợ nó đứng tên. Vợ nó đứng tên. Nó hợp pháp. Tôi bảo ạ, hợp pháp về mặt đứng tên thôi. Nhưng còn cho xây dựng hay không là phải phòng tài nguyên môi trường cơ mà, của huyện cơ mà, ủy ban nhân dân huyện cơ mà, cho nó xây dựng, nó cho xây dựng không nó mới được xây dựng. Nếu không cho nó xây dựng, chúng ta cứ ép nó vào cái giấy tờ, thế là thôi, tịt có gì đâu, làm sao mà xây được. Ép vào giấy tờ, chưa xin phép. Đến người dân chúng ta đi xây cái ngôi nhà cấp 4 thôi còn phải xin phép mà các quý vị. Nhưng khổ ở tỉnh, trên tỉnh, các tỉnh lẻ thì họ chưa nặng nề về cái vấn đề xin giấy phép xây dựng. Còn Hà Nội chúng ta, xin lỗi các quý vị này, xây một cái nhà nhỏ nhỏ thôi cũng phải xin phép, phải được cấp phép mới xây dựng. Đấy. Như ở trên các tỉnh, đặc biệt các tỉnh miền núi thì thôi, cái đất nhà họ là họ xây. Miễn đất nhà họ có sổ đỏ là họ xây, họ báo cáo qua thôn, qua xã cái là họ xây. Đấy. Mà đây nó định xây dựng cả một cái xưởng sản xuất mấy nghìn mét vuông mà nó không có giấy xin phép mà vấn đề nó xây. Lạ thật đấy. Tôi mới nói là đấy, kể cả đứng tên vợ nó nhưng mà đất nó chưa có giấy xin phép thì cứ gò vào cái chưa xin phép, đình chỉ đã, không cho xây đã. Còn cho xây bao giờ là việc của chúng ta? Cho xây hay không là việc của chúng ta? Cứ đúng luật mà làm. Thế là đình chỉ từ đó đến nay thì cả mấy cơ sở, một cơ sở đang hoạt động rồi á. Có gì đâu. Dân đứng lên làm lá đơn. Chúng ta thấy không? Dân đứng lên làm một cái lá đơn và là nó sản xuất ở đây ô nhiễm môi trường, ồn ào mà gần nhà trẻ. Cho nên nó dùng thủy ngân, dùng các thứ để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân, đặc biệt các trẻ em. Đuổi đi chỗ khác. Đơn giản có gì đâu. Là tống hết nó ra khỏi gì? Địa bàn cái khu quân sự của chúng ta. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, qua đây chúng ta mới thấy là nhiều người bây giờ làm việc mà tắc trách lắm, không có nghĩ cho dân cho nước tí nào cả. Tôi nói thật như thế, không nghĩ cho dân cho nước tí nào cả. Chứ đừng nói là ấy, cái việc nó sờ sờ ra như thế mà để nó vẫn làm. Cho nên chúng ta mới thấy Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chúng ta vừa qua mới kỷ luật một loạt cán bộ, có cả cấp tướng mà thậm chí lên đến tận cái chức gọi là đô đốc, là gì ạ, là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vì cái tội gì? Bán đất quốc phòng. Bán đất quốc phòng mà không chỉ bán đất cho dân mà còn bán đất cho kẻ thù. Đứng bán đất cho dân nhưng đứng đằng sau dân chúng ta là gì? Là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta thấy nguy hiểm. Cho nên những con người như thế cần phải xử lý, mà xử lý thật phải nghiêm minh. Phải xử lý thật nghiêm minh thì mới được. Không có, chúng ta thấy một lúc nào đó đến cái mức mà quá rồi, không thể làm gì được nữa, thì chẳng khác gì á là phùng an. Dâng hai tay quỳ gối mở cửa thành, dâng hai tay dâng đất nước gì cho giặc. Đấy, chẳng khác gì là Kiều Công Tiễn. Cống rắn cắn gà nhà. vì cái mưu lợi của cá nhân, vì cái lòng tham của cá nhân cống rắn cắn cả nhà. Cho nên chúng ta thấy đối với địch, đối với kẻ thù, các cụ ngày xưa chúng ta nói, bác nói rồi đúng không, đối với địch chúng ta phải luôn luôn là khôn khéo là như thế. Phải luôn luôn là cảnh giác. Không có thể để như thế đến một lúc nào đó mà chúng ta mà ân hận đó, không kịp, hối hận không kịp thì nguy hiểm lắm. Lúc đấy chả còn gì mà hối hận nữa. Bài học của An Dương Vương Thục Phán. Chúng ta đấy, đấy, đấy là những cái bài học mà chúng ta phải, con người Việt Nam chúng ta phải luôn luôn khắc ghi ở trong lòng, đặc biệt là những người làm chính trị, quân đội, công an và những người làm lãnh đạo đất nước từ cấp trung ương cho đến địa phương đều phải nghĩ tới dân, tới nước, nghĩ tới cái công mồ hôi công sức đổ cả xương máu của cha ông chúng ta để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của mảnh đất mẹ này, của cái giải đất hình chữ S này, đâu phải ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị. Xương máu của cha ông ta, dân tộc ta đã đổ xuống không biết bao nhiêu để bảo vệ mà về được lấy lại được cái mảnh đất chữ S, hình chữ S của dân tộc ta như bây giờ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái âm mưu của phương Bắc đối với đất nước chúng ta từ xưa đến nay, có thể nói là như vậy, chưa bao giờ là nói gì, nó không nghĩ đến cái việc là thôn tính đất nước chúng ta cả, hoặc là ít nhất cũng là khống chế đất nước chúng ta cả. Cho nên tôi mong rằng là Bộ Quốc phòng phải chỉ đạo sát sao các cấp dưới của mình, các quân binh chủng, các doanh trại, quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng của chúng ta, đặc biệt là những nơi sung yếu, những nơi hiểm yếu, những cái nơi mà giữ gìn quân trang, quân khí, quân dụng, vân vân của đất nước chúng ta, phải giao cho cấp dưới của mình trong bán kính là ít nhất là phải 1 cây số, 2 cây số là phải kết hợp với chính quyền địa phương đấy đó, rà soát lại nơi nào mà có yếu tố của nước ngoài, mà nước ngoài thì không lành mạnh vào đó, vào sinh sống ở gần khoảng 500 đến 500 mét đến 1 cây số ở gần gần cái khu vực doanh trại quân đội chúng ta, cần phải để ý, đặc biệt cần phải lưu tâm để ý. Không thể để cho gì một lúc nào đó mà chúng ta gì mới ngỡ ngàng ra là ô nó đánh thật. Nó đánh thật, lúc đó ô nó đánh thật thì chả còn gì nữa. Lúc đó biết là nó đánh thật thì chả còn gì nữa các quý vị. Bây giờ nó đánh có như ngày xưa nữa đâu. Một nút bấm thôi các quý vị. Nó đi cả gì cả vòng trái đất kia mà. Từ họ sang đây ăn thua gì đâu. Nó còn đi được mấy cái vòng ấy, quay đi quay lại tên lửa của họ đi được, quay đi quay lại được mấy vòng ấy. Từ nước họ sang nước mình quay đi quay lại được 2-3 vòng ấy. Chứ đừng nói là một vòng. Chỉ một nút bấm thôi các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta phải cực kỳ cảnh giác và cần phải gì, cái gì cần phải bí mật thì phải bí mật. Cái gì cần phải giữ gìn thì phải giữ gìn, không thể để cho nó đi vào sát ngay ở bên cửa nhà mình ấy, để làm ăn được. Nó làm ăn ngay bên cửa nhà mình đấy, thiếu gì khu công nghiệp. Nó muốn làm ăn ra chỗ công nghiệp, ra khu công nghiệp và đầu tư. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta quy hoạch khu công nghiệp rồi. Muốn sản xuất, muốn kinh doanh vào khu công nghiệp, muốn kinh doanh đến cái khu chợ búa mà gì, cái nơi mà nhà nước chúng ta quy hoạch khu kinh doanh, đến đó mà kinh doanh. Còn muốn sản xuất vào nơi công nghiệp, khu công nghiệp sản xuất, chúng ta phải quản lý họ chứ. Các quý vị biết, năm ngoái tôi cho 2-3 chú Phật tử nhà mình đi sang Trung Quốc để nhập cái máy CNC để chế tác ngọc và máy CNC để chế tác tượng Phật. Các vị biết không? 2-3 chú Phật tử nhà mình đi sang bên đó, ngủ đến 12 giờ đêm. Lúc đến là khoảng độ 10, 10 rưỡi, 11 giờ đêm. Đi vào nhà nghỉ thì nghĩ rằng vào ngủ ở nhà nghỉ cho nó rẻ tiền, không ngủ ở khách sạn nó đắt tiền, khách sạn bên Trung Quốc nó đắt tiền. Ngủ nhà nghỉ, chúng ta biết không? 12 giờ, 12 rưỡi đêm, cảnh sát công an khu vực nó đến nó gõ cửa nhà nghỉ, nó lập biên bản và nó bắt nhà nghỉ phải ký vào biên bản yếu tố người nước ngoài, người Việt Nam đó, từ người nước ngoài. Cho nên nhà nghỉ không được để cho người nước ngoài ngủ nhà nghỉ mà phải ra khách sạn để ngủ. Ra khách sạn để làm gì các vị biết không? Để nó dễ quản lý, dễ theo dõi. Chúng ta sang có phải mục đích tốt hay không? Hay là chúng ta sang để dòm ngó gì đất nước chúng nó? Hay là để lấy cái thông tin gì của đất nước họ? Vân vân. Chúng ta thấy không? Nó quản lý chặt chẽ như thế. 11, 12 giờ đêm, 9, 10 giờ đêm mới tới nhà nghỉ. 11, 12 giờ đêm nó đến ngay. Nó bắt ra phải ra khách sạn lớn để nghỉ, không được nghỉ ở nhà nghỉ. Đấy, chúng ta thấy. Đất nước của họ là một đất nước lớn. Mà họ còn cảnh giác á, chúng ta như thế. Chúng ta một đất nước nhỏ, mà họ cảnh giác chúng ta như vậy. Vậy mà chúng ta để cho nó đến tận cửa ngõ nhà mình nó làm ăn. Mà cá, các chú các bác ở trong doanh trại cũng không có ý kiến gì. Thôn thì biết rồi, nhưng mà nói lên xã, xã nó im. Thậm chí báo cáo lên, tôi nói lên huyện rồi mà huyện vẫn im. Phải nói đến lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lần thứ tư thì mà tôi mới nói là gì? Lần này mà trong 3 ngày các bác không giải quyết thì tôi sẽ báo các bác ở Ban Kiểm tra Trung ương. Thì lúc đó mới gì? Mới sợ với nhau, mới làm với nhau. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Và đợt đấy tôi yêu cầu luôn là trong cả huyện các bác phải rà soát lại tất cả các nơi nào mà thuộc doanh trại quân đội của mình, hoặc là nơi nào mà nó đặc biệt của mình, xem rà soát lại cái nhân khẩu, hộ tịch, hộ khẩu, và đặc biệt là các đối tượng lạ đến sinh sống ở trên địa bàn của huyện mình. Phải như thế chứ. Làm chính trị, làm lãnh đạo là phải vì dân, vì nước, chứ đâu có phải vì đồng tiền đâu. Vì đồng tiền bát gạo. Tất nhiên trong cuộc sống ai cũng vì đồng tiền bát gạo, vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng mà cái trọng trách của cái người làm chính trị, làm lãnh đạo là còn phải gì? Còn phải gánh vác cái trách nhiệm để bảo vệ non sông đất nước. Đâu có phải là chỉ làm để phát triển kinh tế không đâu. Kinh tế đương nhiên chúng ta phải phát triển, nhưng đảm bảo cái vấn đề mà toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ cái nền độc lập của đất nước phải là ưu tiên hàng đầu, ưu tiên số một. Đấy, cho nên đấy, qua đây chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc chưa bao giờ là dễ dàng cả các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Sơ sẩy một chút là gì? Chúng ta hối hận không kịp. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới nói, mới thấy nói là chiến thắng của Ngô Quyền ở trên sông Bạch Đằng vào năm 938 là đặt dấu chấm hết. Chúng ta thấy không? Đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán. Họ cũng dốc rồi. Gần như là dốc toàn quân để, toàn lực để vào cái cuộc chiến này để mong là gì? Hòng là gì? Đánh thắng, đè bẹp cái ý chí của dân tộc Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng may mắn cho đất nước chúng ta xuất hiện một vị anh hùng kiệt xuất, đó là Ngô Quyền. Cho nên Ngô Quyền cũng dốc toàn lực để quyết một trận sống mãi với gì? Với quân giặc Nam Hán. Và đến đây, chúng ta thấy, đến Ngô Quyền năm 938, đây là không chỉ đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán, mà đồng thời cũng là gì? Là kết thúc thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc của đất nước chúng ta. Chúng ta thấy hay không? Đấy, học lịch sử như vậy chúng ta thấy có chán không? Đâu có chán, phải không? Không có chán. Một vài các bạn là sinh viên, bạn trẻ nhắn tin cho thầy bảo, thầy ơi, các bạn bảo là thầy ơi, thầy không phải là giáo sư sử học, mà thầy nói về lịch sử như là một vị giáo sư đích thực vậy. Chúng con không tin rằng một người không học về lịch sử, không chuyên sâu về lịch sử, mà nói về lịch sử khiến cho chúng con không rời màn hình được. Có vị nhắn tin cho chúng tôi bảo là ước gì thầy là thầy giáo lại dạy lịch sử của chúng con, thì chắc chắn rằng môn lịch sử của chúng con không bao giờ bị điểm chết. Chắc là các vị động viên chúng tôi. Tôi nghĩ như vậy, chắc là các vị động viên chúng tôi để cho chúng tôi gì? Chúng tôi thôi cố mà nói hết cái bộ này đi, viết soạn ra rồi thì phải nói cho mọi người nghe, mọi người tham khảo. Không có thì chỉ viết ra mà mọi người không biết, không nghe, không tham khảo thì nó phí đi. Tôi nghĩ là chắc có khi các vị động viên thầy. Chứ làm gì đến nỗi mà thầy nói chuyện mà đến nỗi mà gì mà có thể khiến cho các vị lại hoan hỉ đến cái mức độ như thế. Nhưng mà chúng ta thấy càng học, càng đọc, càng nghiên cứu về lịch sử của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, mới thấy cái truyền thống yêu nước mãnh liệt của cha ông chúng ta. Kể cả chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều những gì? Những người yêu nước, già có, trung có, trẻ có, chứ không phải không. Có chứ. Tôi đảm bảo với các quý vị chắc chắn là gì? Già trẻ gái trai đất nước chúng ta có rất nhiều người bây giờ rất là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Và sẵn sàng gì ạ? Hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc, chẳng kém gì cha ông của chúng ta ngày xưa đâu. Tôi đảm bảo với các quý vị là có điều đó. Chắc chắn với các quý vị là có điều đó. Vì cái dòng máu anh hùng luôn luôn là gì? Tưới tẩm và chảy mái ở trong các thế hệ, các tầng lớp, đời đời con cháu lạc hồng của chúng ta. Tôi tin là như vậy. Mà chắc chắn là như vậy, chứ không phải là còn phải do dự, còn phải đặt ra một câu hỏi có hay không thầy. Tôi đảm bảo với các quý vị có. Thực sự có điều đó. Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc chúng ta đã minh chứng được điều đó. Đối trước những cái đội quân tàn bạo, hùng mạnh, khát máu của Tần Thủy Hoàng, chúng ta đâu có bị khuất phục đâu. Trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, không dưới 30 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm từ thời An Dương Vương, Thục Phán, từ lấy cái mốc từ đó thôi cho đến giải phóng năm 1975, chúng ta không dưới 30 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không dưới 30 cuộc chiến tranh. Nếu tính cả những cái cuộc chiến tranh nhỏ nhỏ với giặc Trà Vá những cái bộ tộc bộ lạc nổi dậy định cướp ngôi thì chúng ta thấy cũng phải đến 40-50 cuộc chiến tranh chứ không phải là ít, trong vòng có 2000 năm, hơn 2000 năm chút xíu thôi mà 40-50 cuộc chiến tranh chúng ta thấy khủng khiếp. Một đất nước có thể nói thì luôn luôn phải đứng dậy để cầm gươm đao giáo mác, súng ống gậy gộc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân làng, bảo vệ đất nước thân yêu của Việt Nam chúng ta. Đấy, cho nên cái truyền thống ấy nó đã ăn sâu vào trong cái dòng máu, trong cái ý nghĩ và trong cái tư tưởng của người dân Việt Nam chúng ta rồi. Hàng nghìn năm bắc thuộc, nhưng cũng không phải là cả 1000 năm đó chúng ta để mất nước hết, không phải. Vì Hai Bà Trưng, đánh tan quân giặc và Xưng Vương. Lý Bí cũng đánh tan quân Lương và Xưng Đế, mở đầu ra cho cái vận mệnh của đất nước Việt Nam chúng ta. Không phải là nô lệ, không phải là một cái tỉnh gì của Trung Quốc, mà chúng ta là một đất nước độc lập. Độc lập trên 2000 năm trước, cụ thể là từ Đức Hùng Vương thứ nhất cho đến An Dương Vương, đất nước chúng ta vẫn độc lập. Đời vua thứ sáu giặc Ân xâm chiếm, đời vua Hùng Vương thứ sáu giặc Ân xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta đã bị đại bại dưới vị anh hùng dân tộc cưỡi ngựa sắt nhổ tre để làm vũ khí đánh giặc. Đó chính là Đức Thánh Gióng vậy. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy một cái đất nước, một cái truyền thống hào hùng dân tộc như vậy, làm gì mà chúng ta phải cúi đầu trước năm châu thế giới mà không dám nói ta là người Việt Nam? Tao đi đâu tao tự hào là người Việt Nam chứ, làm gì mà phải cúi đầu trước bạn bè năm châu thế giới mà không dám nói tôi là người Việt Nam? Không có ngại cái gì cả các quý vị. Chúng ta tuy là một nước nhỏ, nhưng con người chúng ta từ xưa đến nay, cha ông chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta sống hài hòa với tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng ta có đi xâm chiếm nước khác đâu. Chúng ta chỉ bảo vệ Tổ quốc mình thôi chứ. Chúng ta có đi xâm chiếm đâu. Không đi xâm chiếm. Họ đánh chúng ta mới gì? Mới phải đánh lại thôi chứ. Với mục đích là tự vệ thôi chứ. Chúng ta có hung hăng để đi xâm chiếm nước khác đâu. Thậm chí đánh thắng rồi chúng ta còn đem gì? Đem trả lại bờ cõi gì? Cho nước họ cơ mà. Đấy, chúng ta thấy vào thời Lý, chúng ta thấy xuất hiện những vị anh hùng dân tộc của đất nước chúng ta. Lý Thường Kiệt đánh sang mấy tỉnh Trung Quốc, thắng rồi nhưng chúng ta có lấy, dạy cho họ bài học xong rồi bảo đừng có bao giờ lúc nào cũng nghĩ tới cái việc mà cướp nước khác, dạy cho bài học xong rồi rút quân về, không chiếm cứ một tấc đất nào của họ. Đấy là gọi là cái lòng quân tử của con người Việt Nam chúng ta. À, chúng ta thấy năm bảy mấy chúng ta Pol Pot dàn quân đánh phá mấy tỉnh miền Nam của chúng ta, đặc biệt là cuộc thảm sát ở tại Ba Chúc đúng không? Khi đó chúng ta mới đem quân để giúp nước bạn đánh thắng Pol Pot. Chúng ta bàn giao toàn bộ lãnh thổ của nước bạn Campuchia đấy chứ. Chúng ta có lấy một tấc đất nào đâu. Không lấy một tấc đất nào. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, cái lòng hào hiệp trượng nghĩa và cao thượng của dân tộc ta như thế. Chúng ta đâu có nhỏ nhen đâu. Đâu có bẩn thỉu, đâu có mưu đồ đâu. Để cướp nước bạn đâu. Không bao giờ có. Đó. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy cái dòng máu nó chảy ở trong gì? Con người Việt Nam của chúng ta là dòng máu anh hùng. Có thể nói là như thế. Nó là dòng máu anh hùng. Đại đa số là như thế chứ không phải là tất cả. Là dòng máu anh hùng. Khi đất nước cần, dân tộc chúng ta sẵn sàng đoàn kết với nhau. Thậm chí là sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc vậy. Cho nên chúng ta mới thấy này, cuộc chiến tranh thắng lợi vang dội của Ngô Quyền vào năm 938 là gì? Là đặt dấu chấm hết cho mưu đồ xâm lược của nhà Nam Hán, đồng thời cũng là kết thúc thời kỳ Bắc thuộc 1.000 năm đối với nước ta. Và sau khi đại thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng là Ngô Vương, tức là gì? Ông vua họ Ngô đó. Và lên ngôi ngày mùng 10 tháng 1 năm Kỷ Hợi, tức năm 939, tức là ngay sau khi giải phóng một năm sau, thì Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Vương, vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 939. Ngô Vương trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô, xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ sau nhiều năm chịu ách thống trị của quân giặc phương Bắc. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương. À, tức là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ấy, gọi Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương. Và còn chép rằng mùa xuân vừa bắt đầu xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu. Tức là Ngô Vương lập Dương Thị, tức là bà vợ họ Dương lên làm hoàng hậu. Đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục, tức là đặt cái chức của quan lại ở trong triều đình, từ cấp triều đình cho xuống cấp phủ và xuống tới cấp huyện, cấp gì, cấp xã đó. Và chế định cái gì, cái triều nghi phẩm phục. Triều nghi phẩm phục tức là cái nghi lễ của triều đình, và phẩm phục tức là cái phẩm vị và cái y phục của triều đình nhé, gọi là chế định triều nghi phẩm phục. Sách Việt Sử Tiêu Án cũng chép rằng vương giết Công Tiễn, phá Hoàng Tháo và lập làm vua, tôn Dương Thị làm hoàng hậu, đặt chủ 100 quan, dựng ra lễ nghi triều đình, định các sắc áo mặc, đóng đô ở thành Cổ Loa, làm vua được 6 năm thì mất. Cũng không may. Ngô Quyền làm vua được có 6 năm thì mất. Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, tức là vào năm 944 vậy. Như vậy là cũng còn khá trẻ. Năm 47 tuổi là đã băng rồi. Cho nên còn khá trẻ. Chỉ vì được 6 năm, tức là tính từ khi lên làm vua thì được 6 năm làm vua. Còn trước đó đánh giặc thì không nói. Khi chưa giải phóng thì không nói. Sau cái chết của Ngô Vương, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực cát cứ địa phương và sụp đổ vào năm 965. À, chúng ta thấy sau khi mà Ngô Quyền mất, con lên nối ngôi, nhưng mà người con không đủ đức đủ tài, cho nên không thu phục được nhân tâm, không thu phục được lòng người. Vì vậy mà để cho gì? Để cho các sứ quân nổi lên khắp các nơi và làm loạn vậy. Và loạn 12 sứ quân thì nhân dân ta lúc bấy giờ gọi là cái cảnh gọi là nồi ra sáo thịt. Các tướng lĩnh của Ngô Quyền trước đây, khi mà gì con của Ngô Quyền lên nối ngôi làm vua đó, thì không đủ đức đủ tài, cho nên khiến cho 12 vị tướng quân của Ngô Quyền trước đây, người nào cũng muốn nổi lên để thay thế nhà Ngô để làm vua, cho nên mới gọi là loạn 12 sứ quân. Đấy, chúng ta thấy bắt đầu từ đây, đất nước chúng ta tuy là sạch bóng quân thù, nhưng mà lại ở trong gì? Trong những cuộc nội chiến giữa người Việt với người Việt ở đây này, thật là đau đớn vậy. Thực sự phải nói với các quý vị thật là đau đớn vậy. Đó, trong cái cuộc nội chiến đó như thế nào thì ngày mai chúng ta học tiếp. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Trước khi nghỉ thì thầy thông báo với chúng ta một chút cái công việc. Chúng ta thấy đợt này thì đại dịch COVID lại tiếp tục hoành hành ở đất nước chúng ta. Chúng ta đều biết là cái ổ dịch được phát xuất ra từ Đà Nẵng. Và bây giờ diễn biến đang cũng khá phức tạp. Trong đó có cả Hà Nội của chúng ta. Hà Nội chúng ta đến hôm nay là ghi nhận ca nhiễm thứ 10 trong cái đợt bùng phát đại dịch lần 3 này rồi. Đây là lần thứ 3. Lần đầu tiên là ra Tết. Lần thứ 2, sau đó một thời gian ngắn. Và lần này là lần thứ 3. Sau 99 ngày yên bình, đất nước chúng ta bây giờ lại gồng mình để chống dịch. Nhưng thấy chống chỗ này nó lại phùng chỗ nọ, chống chỗ nọ nó lại phùng chỗ kia. Chúng tôi thiển nghĩ rằng đây cũng là cái nghiệp lực chung của gì? Của chúng ta vậy. Cho nên thầy cũng muốn là gì? Tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như kính nguyện là chư tôn đức tăng ni cả nước, các Phật tử cả nước, thậm chí là ở trong nước và ở nước ngoài thì càng tốt. Chúng ta cùng chung nhau phát nguyện là trì tụng Đại Bi Thập Chú và Kinh Phổ Môn, hay gọi là Phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay gọi là Kinh Phổ Môn cũng được. Trì chú Đại Bi và tụng Kinh Phổ Môn trong 21 ngày để hồi hướng trợ duyên, cầu nguyện cho đầu tiên là cho được quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Nguyện cầu cho các oan gia trái chủ, những sinh linh oán khí tạo thành cái đại dịch bệnh virus corona SARS-CoV-2 này sớm được siêu sinh về cõi lành, để cho nhân dân Việt Nam chúng ta nói riêng và nhân dân trên toàn thế giới sớm được bình an. Chúng ta cầu nguyện cho ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia từ trung ương tới địa phương có sức khỏe dồi dào để lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong cái công việc phòng chống dịch. Chúng ta cũng hồi hướng cầu nguyện cho các bác sĩ, những người làm nhiệm vụ trong công tác bảo vệ chống dịch có sức khỏe để chữa bệnh cho những người dân không may mắc phải dịch bệnh rồi, và ngăn chặn để cho bệnh dịch không lây lan ra nhiều tỉnh thành, nhiều địa bàn của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Từ khi phát hiện dịch bệnh đến nay cũng đã gần một tháng rồi. Nhưng mà chúng ta thấy chưa thuyên giảm được là bao. Ngày nào ít nhất cũng chục ca trên chục ca. Hết chỗ này đến chỗ nọ, đỡ chỗ này là phình chỗ kia. Vài bữa qua chúng tôi nghĩ rằng chắc đất nước chúng ta dễ vượt qua thôi. Cho nên cũng không kêu gọi các Phật tử chúng ta là cùng nhất tâm chỉ chú đại bi, tụng kinh Phổ Môn, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho đại dịch trong đất nước chúng ta sớm được khắc phục, khống chế và tiêu trừ. Cầu nguyện cho thế giới, đại dịch cũng sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho các nhà khoa học có sức khỏe để nghiên cứu, sớm nghiên cứu ra các loại vaccine cũng như là thuốc chữa đặc trị cái căn bệnh virus này. Và thuốc chữa thì vaccine thì chúng ta thấy một quốc gia đã công bố rồi, và ngay ngày hôm nay Trung Quốc cũng đã công nhận một cái cơ sở của họ là về điều chế vaccine, cũng trùng vào ngày 11 tháng 8 của cùng với ngày của Nga công bố là tìm được vaccine. Mong rằng một thời gian ngắn nữa, một số quốc gia nữa cũng công bố là nghiên cứu ra vaccine và thuốc chữa căn bệnh này, để cho thế giới chúng ta bớt đi phần nào nỗi khổ cực. Thế giới này đã khổ rồi mà gặp căn bệnh này thì còn càng khổ nữa. Đó. Thôi thì tăng ni Phật tử chúng ta là những người mang ân của đàn na tín thí, mang ân của quốc gia xã tắc, mang ân của trời đất, mang ân của mọi loài. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực vì quốc gia, vì dân tộc, vì chúng sinh. Một lần nữa chúng ta lại tiếp tục phát nguyện thọ trì Đại Bi Thập Chú và Kinh Phổ Môn 21 ngày nữa. Nếu chúng ta nhất tâm thì 3 ngày nữa thôi là các ca bệnh ở đất nước chúng ta sẽ giảm xuống dưới 10 ca một ngày, 3 ngày nữa thôi. Nếu chúng ta nhất tâm chư Phật Bồ Tát đã gia trì, 3 ngày nữa chúng ta sẽ giảm xuống dưới 10 ca một ngày. Làm được điều đó cũng là nhờ vào cái sự gia trì thần lực bất khả tư nghị của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Đức Bồ Tát Quan Âm và Đức Bồ Tát Địa Tạng và các vị long thần hộ pháp, hồn thiêng sông núi của dân tộc chúng ta, bảo hộ, bảo trì cho gì? Cho quan lạc cháu hồng dân tộc chúng ta. Và chúng ta thì nếu nhất tâm thì sau 7 ngày đầu, sau tuần đầu tiên có thể chỉ còn mỗi ngày nhiều cũng chỉ khoảng 5 người hoặc trên chút xíu nữa thôi. Và chúng ta sang tuần thứ 2 thì chỉ còn có ngày không có người nào, có ngày thì hai người hoặc ba người, một người là cùng. Và sang hết tuần thứ 3 có thể đại dịch sẽ được khống chế ở đất nước chúng ta, tức là không còn những ca mới nữa, hoặc nếu có thì chỉ là những ca nhập khẩu, nhập cảnh ở nước ngoài về cách ly thôi, chứ không còn những ca nhiễm trong cộng đồng nữa, để cho nhân dân được bình an để làm ăn. Và thời khóa thì bắt đầu từ sáng ngày mai, 4 giờ sáng, một thời khóa, sẽ có trực tuyến luôn cho các Phật tử chúng ta cùng cộng tu, 4 giờ sáng, 10 giờ trưa và 5 giờ chiều, mỗi ngày 3 thời. Các Phật tử nhớ 4 giờ sáng, 10 giờ trưa và 5 giờ chiều. Nếu Phật tử nào cộng tu được cùng vào thời gian đó thì là tốt nhất. Không thì chúng ta có thể tụng sau một tiếng được. Chúng ta cứ phát nguyện trì 7 biến đại bi, 1 biến thập chú và tụng sanh kinh phổ môn. Sau đó chúng ta niệm Phật hồi hướng, phát nguyện. Theo cái bài phát nguyện mà lần trước á, chúng ta đã hồi hướng đó. Mai thầy sẽ, tí nữa thầy sẽ bảo các vị ở phòng thông tin đăng lại cái bài phát nguyện đấy. Thầy xem kiểm tra lại xem. Kiểm tra lại và sẽ cho đăng lại luôn. Các vị có thể, nếu nó trùng khớp thì không phải ai mà còn có bài hôm trước thì không, thì chúng ta vào trang web lên trên mạng của nhà mình chúng ta tải về gửi cho mọi người, chúng ta tụng xong chúng ta cùng phát nguyện. Các vị nhớ, bắt đầu vào ngày mai chúng ta sẽ phát nguyện trong 21 ngày. Trong những ngày đó các Phật tử chúng ta có thể phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng nữa sẽ càng tốt. Các Phật tử mà muốn phóng sinh ở chùa thì các Phật tử chùa vẫn đang đóng cửa, thì các vị có thể cứ gửi về ở chùa đó, các vị sẽ đi mua phóng sinh để phóng sinh. Không được hàng ngày thì cứ ngày trai, ngày 30, mùng 1, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 13, 18, 23, 28, vân vân. Đó là những cái ngày trai của ở trong các sư ở miền Bắc chúng ta thường hay sử dụng những ngày trai ấy. Thì những ngày đó là chúng ta phóng sinh, đặc biệt là hôm mùng 1 tới đây, tức là ngày kia, mùng 1. Mai 29, tháng này tháng thiếu. Mai 29 tức là 30, và ngày kia phóng sinh. Để các Phật tử chúng ta cũng cố gắng là bớt đi lại nếu không có việc gì cần. Chúng ta ở nhà trong vòng 21 ngày đó để cộng tu, dụng cái tâm chân thành tha thiết để chuyên tu. Thì cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho 7 ngày sau để các ca bệnh giảm xuống dưới 10 người một ngày đó. 2-3-4 người một ngày thì càng tốt. Sang tuần thứ 2 sẽ giảm xuống nữa. Và đến sang tuần thứ 3 cho hết các ca bệnh ở ngoài cộng đồng để cho yên tâm. Cái điều này chúng ta phải nhất tâm cầu nguyện. Cầu nguyện chư Phật Tam Bảo, Bồ Tát, Thánh Tăng các ngài gia trì cho, hồn thiêng trong núi, dân tộc, đất nước chúng ta gia trì cho. Và đồng thời cầu nguyện cho các bác sĩ có sức khỏe để chữa bệnh. Những người làm công tác phòng chống dịch cũng có sức khỏe để sát sao chỉ đạo. Thế mới được. Có nghĩa là âm dương đều kết hợp hài hòa. Trời đất, Phật Thánh, nhân thiên đều kết hợp để làm việc tốt, việc thiện để hồi hướng mới có thể được. Còn chúng ta cũng hồi hướng cho các gì? Sinh linh, oán khí, oan gia, trái chủ tạo nên cái đại dịch ấy. Theo như kinh Nhân Quả Đức Phật nói đều có sinh linh, oán khí, oan gia, trái chủ hết đấy. Không phải ngẫu nhiên mà có đâu. Những con virus nhỏ nhỏ xíu xíu chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường kia, nhưng cũng là một chúng sinh đấy. Một oan gia trái chủ, một sinh linh ấy, oan khí đó các quý vị đó, không phải đơn giản. Cho dù nó được sinh ra bằng cách nào đấy chăng nữa cũng đều từ gì? Đều từ nghiệp, cộng nghiệp của con người chúng ta và cộng nghiệp của họ mà sinh ra. Nên chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ giảm bớt cái lòng thù hận và sớm được đi siêu thoát về cõi lành. Đó, thì hôm nay thì chúng ta xin nghỉ ở đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ nhất tâm để phát nguyện thì tụng đại bi thập chú 7 biến và chúng ta vào tụng kinh phổ môn để cầu nguyện A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cầm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.